Đây, Thiên Hồi Ký, tại Kim Giao 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 của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Lam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân kháng chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Trong tình thế toàn dân bất mãn với chế độ cộng sản, mong muốn sự tác động từ bên ngoài thúc đẩy những cuộc nổi dậy từ bên trong để lật đổ bảo quyền. Nhiều tổ chức chống đối vừa mới nhen nhúng đã bị công an bắt sạch vì một bên kỹ thuật nắm chính quyền của công an cộng sản quá tinh vi, một bên dân chúng thiếu lãnh đạo và rèn luyện nên thực tế chưa đủ sức đối đầu. Những tổ chức đối kháng chưa làm nên những thành tích để làm hại chính quyền cộng sản về vật chất rõ rệt, nhưng những lực lượng đối kháng có giá trị lịch sử chứng tỏ hùng hồn là chính quyền cộng sản không được lòng dân, không phải là một nhu cầu của xã hội Việt Nam. Chính quyền cộng sản dùng bạo lực để đàn áp, càng lộ bộ mặt thật, giả nhân giả nghĩa, ngụy tạo thế đứng lịch sử của cộng sản trước sự nhận định của nhân loại và người dân trong nước. Nhân dân thế giới thấy rõ ràng tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam mới được đa số dân Việt Nam ủng hộ trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, chỉ trong một thời gian quá ngắn ngủi sau khi nắm trọn quyền đã bị dân Việt Nam đối kháng mạnh bạo như vậy. Cùng lúc đó, để triệt tiêu tư tưởng chống đối, cộng sản xây dựng trí thức và nhà báo miền Nam đầu hàng như các ông Lê Văn Thới, Trần Túc Linh, Trần Kim Thạch, Phạm Hoàng Hộ, Lý Quý Chung, Chu Phạm Ngọc Sư, tung ra một luận điệu hồ đồ là một nước đã bị cộng sản cai trị không bao giờ lật lại được. Luận điều này cũng có tác dụng làm cho một số người tiêu cực trong hàng ngũ trí thức miền Nam tham gia sinh hoạt hội trí thức yêu nước. Có nhiều người có trình độ học vấn, có công trình nghiên cứu khoa học, nhưng thiếu tâm hồn thiết tha với sự tồn vong của dân tộc, thiếu lòng yêu nước, thiếu một niềm tin. Họ đã đầu hàng và làm công một cách rẻ tiền cho chế độ, đem hiểu biết của mình phục vụ cho nhu cầu trấn áp của bạo quyền. Trong suốt bao nhiêu năm tháng đầu tiên cộng sản xâm chiếm miền Nam, nhà khoa học, nhà giáo Phạm Hoàng Hộ đã viết hàng loạt bài ca tụng rau muống là bít tết xanh, khoai mì là một thức ăn quý, cần phải ăn từ củ cho tới lá mới hợp cách. Hạt bột khoai mì là hạt trân châu cả thế giới tư bản đang làm giả mạo để bán ở các tiệm ăn lớn, vân vân. Nhà báo Lý Quý Chung kiên trì phân tách tính ưu việt của tinh thần xã hội chủ nghĩa. Cứ mỗi huy chương vàng của các lực sĩ Liên Xô, Đông Đức, Ba Lan từ Thế vận hội Montreal đều được nhà báo Lý Quý Chung phân tách thành những giá trị siêu việt của tư tưởng, phong cách thể thao Mác Lênin. Không biết khi đặt hàng, Việt Cộng có đủ khả năng để đi vào các điểm chi tiết hay không? Nhưng những nhà trí thức miền Nam đầu hàng giai cấp muộn màng đó, nếu đầu hàng giai cấp sớm đã trở thành đảng viên cộng sản, ra sức dùng ngoài bút ca tụng và tô hồng chế độ, đến người đọc phải ngượng ngùng cho giá trị của chữ nghĩa. Nhưng người dân Việt Nam thực tế, người ta hiểu rõ giá trị của thịt bò là thịt bò, rau muống là rau muống, rau muống không thể là thịt bò xanh, bít tết xanh. Có người ao ước một lúc nào đó có dịp để đói nhà trí thức Phạm Hoàng Hội dăm ba ngày, rồi dọn mâm cơm với thịt bò và mâm khoai mì với rau muống để nhà trí thức chọn lựa món ăn. Dân Sài Gòn và dân miền Nam cũng đã thực tế trước mắt được xem những đội bóng đá với tác phong xã hội chủ nghĩa tại sân Cộng Hòa đổ lệ thống nhất. Và dân Sài Gòn cũng như các cầu thủ luôn luôn ấm ức sau trận đấu là đảng chỉ thị cho sở thanh niên buộc cầu thủ miền Nam phải thua, phải để cho miền Bắc ưu việt thắng. Tuyên truyền và thực tế đối chiếu thật giản dị. Việt Cộng và bọn Giang Nô càng cố gắng tuyên truyền, càng tỏ ra lố bịch trước sự nhận định sáng suốt trưởng thành của người dân miền Nam. Người miền Nam tiếc rẻ về những cái gì đã mất, có mất rồi mới biết quý, mới ân hận là mình đã không biết giữ gìn. Rồi có người buộc miệng, đồ mẹ thằng cha Thiệu cái gì cũng bậy, mà cuối cùng nó nói được cái câu đúng quá xá, đất nước mất thì mất tất cả, và đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Chánh sách giảng dân cưỡng bách những gia đình đông con nghèo khổ, những gia đình thân nhân đi cải tạo phải đi dùng kinh tế mới. Phong trào thanh niên xung phong đưa nam nữ thanh niên đi khai thác những vùng núi non rừng thiên nước độc. Kế hoạch đào kinh giác mương thủy lợi, huy động mọi tầng lớp dân chúng Sài Gòn. Tập thể dục buổi sáng 8 động tác cơ bản, học tập chính sách nhà nước, họp tổ, đọc báo từng tổ dân phố, động viên thanh niên là quyên đóng góp, không lúc nào cách mạng hết việc làm. Các tổ trưởng đoàn kết, tổ dân phố, tổ trưởng, thanh niên, phụ nữ đi lại như mắc cưỡi. Mặt khác, Sài Gòn vẫn tiếp tục những tin đồn lãi và chợ trời nhộn nhịp. Công an đi tảo thanh, bắt mớ, bắt tại nhà, bắt trong quán cà phê, chặn xe bus, đón trên đường xét giấy tờ. Sài Gòn náo nhiệt, hỗn độn và nhiều đe dọa như thế suốt cả năm 1976. Không còn chỗ đứng cho người đàn ông của miền Nam. Chỉ còn hai con đường lựa chọn, hoặc tham gia một tổ chức phục quốc, hoặc tìm đường ra nước ngoài. Đang ngồi uống cà phê ở quán ngay dưới nhà tôi trú ngụ, nhìn quanh thấy nhiều khách lạ, tôi thấy không yên, đứng dậy định đi ngay ra đường Trương Minh Giảng, nơi chợ trời đông đảo, để thoát qua bên khu kiến thiết. Tôi trả tiền dọn bước đi thì ngay sau lưng tôi có tiếng gọi:
anh Nguyễn Chí Thiệp, đứng lại, nếu chạy tôi bắn.
Chưa kịp có phản ứng thì đã thấy chung quanh có 4-5 người chĩa K-54 vào tôi. Ngay cổng vào nhà, hai tên xuất hiện với hai khẩu AK-47, và sau nhà tôi đi ra hai tên khác với hai khẩu AK-47. Một tên bước đến bên tôi, móc còng khóa hai tay tôi về sau lưng. Tôi biết hắn là Đỗ Hữu Cảnh, luật sư. Chúng dẫn tôi vào phòng khách, đọc lệnh bắt và xét nhà với tội danh là trốn học tập cải tạo. Tôi đưa giấy chứng nhận cải tạo tại cơ sở 3 ngày. Cảnh sửa lại tôi, tham gia tổ chức phản cách mạng. Tôi phản đối rằng không thể bắt tôi với một lý do mơ hồ như vậy. Hắn bảo tôi trả lời tại sở công an thành phố, hắn chỉ làm nhiệm vụ. Tôi thấy không cần phải đối chất thêm, vì biết Cộng sản khi đã bắt người thì không cần oan hay ức. Tôi chỉ phản đối trên lý lẽ thôi. Còn việc chúng bắt tôi là điều tôi đã nghĩ tới từ lâu, nếu tôi không đi thoát được. Chúng khám nhà rất tỉ mỉ, giường nệm bị tháo bung, chúng nảy cả những viên gạch bông trên sàn nếu thấy có vết tích gì khiến chúng nghi ngờ. Những cuốn sách tôi đọc hầu như chúng lật từng trang, kể cả sách của Hà Nội xuất bản. Cảnh ném các sách tôi đọc ra hai bên, phân biệt hai loại sách. Một bên gồm các bản dịch các tác phẩm giai cấp mới của Mildoven Didas, Quần đảo ngục tù của Solzhenitsyn, Những người con gái của Lương Phu Nhân của Perlbach, và một bên gồm mấy cuốn Dưới bóng cờ vẻ vang của đảng, Vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, Vì chủ nghĩa xã hội của Lê Dũng, Đại thắng mùa xuân của Văn Tiến Dũng, Truth Marxist và Văn hóa Việt Nam của Trường Chinh. Bộ Sử Ký Tư Mã Thiên cho Nhà Xuất Bản Khoa Học Hà Nội. Cảnh chỉ những cuốn sách xuất bản miền Bắc, hỏi tôi.
À, anh cũng đọc sách này à?
Vâng, tôi đọc để tìm hiểu cách mạng.
Tìm hiểu để chống lại cách mạng hả?
Anh nói gì tôi không hiểu.
À, anh không hiểu hay anh vờ không hiểu?
Tôi không nói gì. Hắn chỉ qua một ba lô nhà binh hỏi tôi.
Anh dùng vật dụng quân sự này để làm gì?
Tôi đáp. Đồ này bán ngoài chợ trời, thấy rẻ mua để đựng quần áo khi cần di chuyển. Các loại vali được giá tôi đã bán cả rồi. Hắn hàng học.
Anh muốn bác chế độ hả? Anh nói thế là để chỉ cách mạng vào, anh phải bán hết đồ phải không?
Đó là ý của anh. Không phải tôi bôi bác, tại vì cách anh hỏi tôi trả lời đúng sự thật. Xét xong tất cả phòng, tên cán bộ lục soát nãy giờ hỏi tôi.
Anh làm phó tỉnh trưởng ngụy quyền mà tài sản chỉ chừng này thôi sao?
Tôi không trả lời câu hỏi của hắn. Cảnh làm biên bản xét nhà, hắn tịch thu cái sách nhà binh, mấy cuốn sách gọi là phản động. Khi hắn ghi cái radio cassette vào việc tịch thu, tôi phản đối. Anh chỉ tịch thu những cái gì bị cấm sử dụng, còn cái radio cassette là vật được sử dụng. Từ ngày 30/4/1975 đến nay, không có thông cáo nào cấm sử dụng radio. Trái lại, radio bán đầy chợ trời và cán bộ cũng mua rất nhiều. Chúng hội ý nhau một lúc, xong bỏ cái radio lại, nhưng tịch thu các cuốn băng nhạc. Hắn nói các cuốn băng cần được kiểm tra. Vợ tôi yêu cầu kiểm tra tại chỗ. Nàng nói,
nhỡ đem về các ông thu vào đó những gì bất hợp pháp, rồi đổ tội cho chồng tôi thì sao?
Cảnh đáp,
à, bà cứ yên tâm, chúng tôi không làm chuyện như vậy. Việc khám xét nhà tốn nhiều thì giờ, chúng tôi không có thì giờ để kiểm tra tại chỗ.
Tôi yêu cầu ghi biên bản đó là băng nhạc vàng và bảo vợ tôi không cần phản đối chi tiết đó. Cuối cùng biên bản hắn ghi, khi bị bắt, Can Phạm và gia đình tỏ ra bình tĩnh và có thái độ ngoan cố. Vợ tôi lo sợ và không bằng lòng hai chữ ngoan cố, nàng phản đối. Tôi nói, họ bắt mình, họ muốn ghi gì cũng được. Chúng tôi ký vào biên bản, tôi người bị bắt, vợ tôi chủ nhà, Cảnh nhân viên sở công an thành phố và tên đại diện công an phường, tất cả bốn chữ ký theo thủ tục. Hắn bảo vợ tôi sửa soạn cho tôi ít quần áo và cái mùng vào trong túi sách. Nghe tiếng chân nhảy trên cầu thang, tôi biết là tiếng chân của Vũ, đứa con đầu lòng năm đó 7 tuổi. Vũ đi học từ sáng, mỗi khi về nhà nó thường nhảy từ 2 bậc thang từ dưới lên phòng. Tôi đau nhói ở tim khi nghĩ đến con. Vũ chạy vào phòng, thấy cảnh tôi bị còng hai tay, nhà đầy công an và đồ vật vứt tung. Nó trợn mắt kinh ngạc xong chạy lại ôm tôi. Nó chỉ nói lên 1 tiếng 3 rồi ôm tôi khóc. Hai tay tôi bị còng bật về sau lưng, tôi không vuốt được tóc Vũ, không sờ được con, chỉ lặng thinh cho nó ôm ngang lưng. Tôi cố kịp nước mắt không khóc theo nó. Bề nào tôi cũng cố giữ sự bình tĩnh trước mặt một công an. Từ lúc bị bắt đến giờ, tôi không cảm thấy lo sợ, chỉ thấy là những điều mình lo lắng lâu nay đã tới, như một cái bóng căng lên, bây giờ bị xì hơi, thế thôi. Hết còn hồi hộp lo âu, nên tôi bình tĩnh. Nhưng bây giờ, trước mặt đứa con trai thương yêu của tôi, con tôi khóc, tôi thật đau lòng, thật xúc động. Tôi cảm thấy ngay cái lỗi lầm, ngay cái quyết định sai lầm. Bây giờ, hậu quả đã hiển nhiên trầm trọng. tôi phải chịu sự tù đầy, và vợ con tôi chắc chắn sẽ phải đau khổ rất nhiều. Lúc tôi quyết định ở lại, dường như tôi quên nghĩ đến con, đến tương lai của những đứa nhỏ. Nếu tôi đi, dù sao thì mấy đứa nhỏ cũng còn được học hành. Bây giờ thì tương lai đen tối đã phủ xuống gia đình tôi. Bọn công an dẫn tôi xuống nhà, vợ tôi đi theo. Những người ở cùng trong một khu nhà tôi đứng xem rất đông. Có người nói: "Bé Trang đâu? Gọi bé Trang về cho anh." Tôi nói: "Thôi, đừng gọi bé Trang. Tôi biết nếu thấy bé Trang khóc, tôi sẽ không gặp được nước mắt. Tôi không muốn khóc trước mặt bọn cán bộ. Tôi biết nếu tôi nhìn thấy bé Trang, lúc đó tôi sẽ khóc." Tôi nói với Tuyết: "Lúc nào đi thăm anh được, phải đem bé Trang cho anh thăm ngay nhé." Bé Trang là con gái út của tôi, năm đó 3 tuổi. Hơn 1 năm qua, suốt ngày trong phòng tôi chơi với nó. Mỗi lần có việc cần đi xa vài ngày, nói với nó: "Con ở nhà, ba đi rồi ba về." Lúc nào bé Trang cũng nói với tôi: "Ba đi về liền nghe. Ba đi đâu ba đi hoài à." Lần ra đi này, biết bao giờ ba mới về với bé Trang. Tôi nghĩ thương con vô hạn, bước ra khỏi nhà, cố nén tất cả xúc động để cho dáng đi của tôi khoan thai, không tảm não trước mặt bọn công an. Đại chuyên gia của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.